Dù bạn là ai, dù bạn có đi đến chân trời góc biển nào, điều quan trọng bạn cần là có ai đó đang đợi bạn. Dù bạn có kiếm được bao nhiêu tiền, có bao nhiêu bạn bè, điều quan trọng bạn cần là có ai đó đang đợi bạn. Dù cho màn đêm có bao phủ mặt đất, bầu trời có sập xuống và núi đồi có sụp đổ xuống biển sâu, bạn cũng sẽ không sợ, không khóc than nếu bạn có ai đó đang đợi chờ. Kính thưa cộng đoàn, đó là những lời của bài hát Stand By Me do ca sĩ kiêm nhạc sĩ Ben King sáng tác năm 1961. Bài hát này cho thấy điều chính yếu và cần thiết nhất con người cần không phải là những cái ở bên ngoài mình, nhưng là tình thương của một ai đó đợi chờ. Dù bạn là ai, có kiếm được bao nhiêu tiền, có bao nhiêu bạn bè, thì điều đó không quan trọng. Điều quan trọng, bạn có ai đó đang đợi chờ mình. Và chúng ta thấy rằng không có một khung cảnh nào khác ngoại trừ gia đình cho chúng ta một điểm tựa vững chắc, cho chúng ta sự đợi chờ vững chắc. Ở nơi gia đình, vợ chồng chờ đợi nhau, con cái chờ đợi cha mẹ, cha mẹ chờ đợi con cái, ông bà chờ đợi cháu chắt, vân vân. Gia đình là nơi chúng ta ra đi để học hành, ra đi để khởi nghiệp, ra đi để làm ăn. Và ở nơi đó có tất cả những gì là ấm áp, có tất cả những gì là cảm thông và quan tâm, bao dung và tha thứ, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, vân vân. Gia đình là nơi cho chúng ta có được niềm vui sâu lắng. Nó khác với những niềm vui hào nhoáng chóng qua. Gia đình cho chúng ta có được cảm giác an tâm thực sự, bình an thực sự. Nó khác với những lọc lừa gian dối ở ngoài đời. Tuy vậy, chúng ta thấy rằng bên cạnh những giá trị quý giá đó, gia đình đôi khi vẫn có những nét tối cần phải được thanh tẩy nhờ lời Chúa. Hẳn là Chúa Giêsu có rất nhiều điều muốn nói với chúng ta qua dụ ngôn người cha nhân hậu. Bất cứ ai cũng có thể đặt mình vào một trong ba nhân vật chính của dụ ngôn. Chúng ta có thể thấy cái tuổi trẻ đầy mạo hiểm, đầy ngông cuồng của mình nơi người con thứ, khát khao tự do thoát ly gia đình, tìm niềm vui nơi bạn bè, tìm niềm vui nơi tiệc tùng để thỏa chí vẫy vùng. Chúng ta cũng có thể cảm nếm được những giây phút ê chề của người con thứ sau tất cả những tiệc vui, sau tất cả những hoan lạc ở bên ngoài gia đình. Còn lại là cảm giác trống rỗng, mệt mỏi và không có mục đích. Chúng ta cũng có thể khám phá bản thân có nhiều lúc nhỏ nhen, ganh tị như người con lớn. Anh ta xét cách nào đó là một người tốt. Anh ta ý thức chăm chỉ làm việc vất vả để phụ giúp cha mình xây dựng cơ ngơi. Anh coi trọng công khó của mình đến độ thấy mình cao thượng hơn cả cha mẹ, đồng thời khinh bỉ đứa em trụy lạc. Và những ai là cha là mẹ có lẽ phải cảm kích trước những hành động nhẫn nại của người cha trong dụ ngôn. Ông tôn trọng quyết định của con cái, nhẫn nại nhủ khuyên khi chúng chưa nhận ra sự thật, và rộng lòng tha thứ những lỗi lầm nhất thời của những đứa con. Kính thưa cộng đoàn, giống như cuộc đời của mỗi người, gia đình chúng ta cũng có tuổi thọ, cũng có những thăng trầm, niềm vui và nỗi buồn. 10 năm, 25 năm, 40 năm, 50 năm, vân vân, được kể là những cái cột mốc đánh dấu tuổi thọ của gia đình chúng ta. Gia đình có tuổi trẻ, có trung niên và trường thọ. Gia đình có những sôi nổi nhất thời của những năm đầu, có sự chững chạc nhờ kinh nghiệm rút ra từ những sai lầm, từ những xung khắc, và có sự quan tâm gắn bó chặt chẽ sau những nỗ lực thủy chung yêu thương. Gia đình luôn có ai đó đợi chờ chúng ta, dù chúng ta có đi sương về gió, có phải gian lao vất vả lăn lộn ở bên ngoài, thì ở nơi gia đình vẫn có ai đó đợi chờ chúng ta. Dù chúng ta có thể mắc rất nhiều sai lầm do tuổi trẻ, do bồng bột nhất thời, nhưng gia đình vẫn là nơi chúng ta tìm được sự ủi an, tìm được sự thông cảm. Nhưng dù sao thì gia đình vẫn còn là một thực tại cần được hoàn thiện mỗi ngày. Lý do là dù là ông bà, cha mẹ, con cái, cháu chắt vân vân, cũng có những lúc khinh suất ở trong lời nói, trong hành động, cũng có lúc nhỏ nhen ích kỷ, hoặc trầm trọng hơn, đánh mất phẩm giá của mình khi phung phí các ân huệ Chúa ban. Thưa ông bà và anh chị em quý mến, phụng vụ Chúa Nhật thứ 4 mùa chay hé lộ cho chúng ta niềm vui giữa không khí chay tịnh và thống hối. Vậy chúng ta thấy có gì khác biệt ở biểu hiện bên ngoài và bên trong? Mùa chay thì phụng vụ không có trưng hoa trên bàn thờ, chỉ sử dụng nhạc cụ để đẹp cho lời hát, nhằm tạo nên sự tĩnh mịch, quay về với tâm hồn như bản chất của mùa chay mời gọi. Và hôm nay Chúa Nhật thứ 4 mùa chay, phụng vụ cho phép sử dụng phẩm phục màu hồng, được dùng phong cầm cũng như nhiều nhạc cụ khác để mà biểu lộ niềm vui. Những cái dấu hiệu bên ngoài đó nhằm diễn tả một niềm vui sâu xa do lời Chúa khuyến khích, do lời Chúa đem lại. Chúng ta thấy niềm vui của dân Israel được ăn mừng lễ vượt qua lần đầu tiên khi trở về đất hứa, như trong bài đọc 1. Hơn kém 400 năm, ông Giuse đã đưa cha của mình, anh em cháu chắt của mình vào Ai Cập để lập nghiệp. Ở đó họ thành công trong việc làm ăn buôn bán, họ trở thành những người giàu có, trở thành những ông chủ. Nhưng rồi thời gian qua đi, địa vị của họ bị thay đổi, họ trở thành những nô lệ, mất tất cả và phải lao động cực nhọc khổ sai. Họ đã kêu cầu và Chúa đã gửi ông Mô-xê đến như một người dẫn dắt cả gia đình tổ phụ Gia-cóp đi về đất hứa. Họ trở về đất hứa như trở về nhà mình, bởi vì Thiên Chúa luôn luôn dẫn dắt, luôn luôn yêu thương, để cho họ mừng lễ vượt qua ở nơi đất của mình, ở nơi gia đình của mình. Và chúng ta cũng thấy được niềm vui của người Kitô hữu khi nhận ra mình là một thụ tạo mới nhờ ơn hòa giải do Chúa Giêsu ban tặng. Và đặc biệt chúng ta vui vì lời nói của người cha trong dụ ngôn, vui vì người con đã mất nay tìm được, đã chết nay được sống. Đó chính là niềm vui của mỗi người tín hữu, niềm vui của mỗi người chúng ta khi Chúa Cha nhân hậu luôn luôn tha thứ và Ngài đợi chờ để phục hồi phẩm giá khi tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Đó là niềm vui không thể mất được. Và điều quan trọng, chúng ta thấy rằng dù chúng ta có như thế nào thì Chúa Cha vẫn đợi chờ, Chúa Cha vẫn dang rộng bàn tay để phục hồi cho chúng ta tất cả những gì là quý giá nhất. Chúa Cha mong đợi để mặc cho chúng ta chiếc áo của ân sủng. Ngài chờ đợi để đeo cho chúng ta chiếc nhẫn của lòng yêu thương, trước sau như một, không hề thay đổi. Và Ngài mang cho chúng ta đôi giày của sự bình an. Dù bạn là ai, dù bạn có đi đến chân trời góc biển nào, điều quan trọng bạn cần vẫn là có ai đó đang đợi chờ bạn. Dù bạn có kiếm được bao nhiêu tiền, có bao nhiêu bạn bè, thì điều quan trọng bạn cần vẫn là có ai đó đang đợi chờ bạn. Thế điều thú vị của cái lời bài hát này, như nhạc sĩ cho biết, ông được cảm hứng từ một câu lời Chúa: lạy Chúa, xin hãy ở kề bên con trong những lúc con ở trong cơn cùng khốn. Và quả thật, con người có thể đợi chờ mòn mỏi mà thay đổi ý định, nhưng Thiên Chúa thì không bao giờ. Chúa Cha đợi chờ chúng ta không phải một ngày, một năm, 10 năm, nhưng Ngài đợi chờ mỗi người chúng ta cho đến khi chúng ta được đoàn tụ trong tình thương, trong sự tha thứ của Chúa. Chúa Cha giống như là người phụ nữ mất một đồng bạc thì thắp đèn lên, lấy chổi quét mọi góc tìm cho ra đồng bạc bị mất. Chúa Cha giống như là người mục tử bất chấp tất cả những khó khăn vất vả, lội suối trèo non để tìm cho được con chiên lạc. Và Chúa Cha là người cha đợi chờ chúng ta, bởi vì trong tình thương của Chúa Cha, mỗi người chúng ta có một phẩm giá cao quý, mỗi người chúng ta có một giá trị. Dù cuộc đời có thể làm cho chúng ta đánh mất đi cái sự quý giá, nhưng mà Chúa Cha lại đợi chờ để phục hồi cho chúng ta sự sống mới. Chúng ta sống trong mùa vọng là để bước vào mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu. Chúng ta vượt qua cái hoàn cảnh tội lỗi của mình, vượt qua cái sự đổ vỡ trong tâm hồn để bước tới một đời sống mới ở trong Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta là những người hạnh phúc bởi vì Chúa Cha luôn yêu thương đợi chờ mỗi người chúng ta. Thiết tưởng đó cũng là điều rất hy vọng cho mỗi gia đình chúng ta. Làm sao chúng ta soi dọi mình vào lời của Chúa, làm sao chúng ta đặt mình vào những nhân vật của dụ ngôn để chúng ta cố gắng noi theo lòng nhân hậu của Chúa Cha. Chúng ta thống hối, chúng ta hoán cải, nhưng cái đích điểm phải là thực thi lòng nhân hậu, sự cảm thông Chúa Cha dành cho chúng ta, để chúng ta cũng biết đối xử với nhau, với những người thân yêu trong gia đình như vậy. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta và xin Chúa ban ơn để chúng ta nỗ lực đem lại niềm vui cho nhau, đem lại niềm vui cho gia đình nhờ ơn của Chúa giúp. Xin cảm ơn cộng đoàn.